Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tiếp thì chúng tôi xin đọc một câu hỏi được gửi lên. Theo thầy suy nghĩ, vấn đề giáo dục và con em với Phật tử phải đi đến trường mầm non của Ma Sơ như thế nào? Nếu như chúng ta muốn tổ chức các trường lớp mẫu giáo như vậy, chúng ta phải cần trang bị và đầu tư những gì? Câu hỏi này liên hệ đến giáo dục mầm non và vai trò của Phật giáo trong các hoạt động này. Trước năm 75 đó, chúng ta có khoảng mười mấy trường mẫu giáo trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và các chùa, và hoạt động đó là khá ấn tượng. Hiện nay đó thì ta chỉ mới có chính thức khoảng 3 trường có giấy phép hoạt động, có đóng tiền học phí. Chương trình giáo dục và chất lượng giáo dục ở trong các trường này là cao, không thua kém gì những trường bên ngoài. Đó là những trường nằm ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Nổi bật và tiêu biểu nhất là trường mầm non Chùa Giác Tâm thuộc quận Phú Nhuận dưới sự điều khiển của Ni sư Thích Đức Huệ Từ. Đây là một trong những trường tiêu biểu về mầm non của thành phố Hồ Chí Minh. Tiền học phí vào học ở trường này đó rẻ hơn là các trường mầm non khác. Chất lượng đào tạo, chất lượng giảng viên, chất lượng thực phẩm, chất lượng sinh hoạt và cái chất lượng đạo đức mà các em đạt được đó sau khi tham gia học ở chùa mầm non Giác Tâm này khá cao. Và điều đó đã làm cho trường không lúc nào còn chỗ trống hết đó. Quá tải, lúc nào cũng là quá tải. Phạm vi cho phép của trường chỉ là 400 em, nhưng mà trường lúc nào cũng nhận trên 400. Mà có em nào vừa tốt nghiệp khỏi lớp mầm non thì có em khác được thế vào. Đó là một mô hình khá chuẩn mà chúng ta nên tham khảo để phát huy. Còn một số trường mầm non còn lại ở Huế và những tỉnh thành khác á, thì thuộc về hoạt động từ thiện, mà đối tượng của nó là nhắm vào các gia đình nghèo. Cái gì là hoạt động từ thiện đó, thì chất lượng của nó không cao, bởi vì ta có tới đâu làm đến đó, lương bổng là cũng tương đối. Do vậy ta không thể nào quy tụ được các giảng viên giỏi nhất ở trong ngành mầm non. Và do vậy con em vào trong các trường mầm non từ thiện đó, chất lượng là ở mức độ trung bình thôi. Tuy nhiên nó cũng là một phạm vi nhập thế mà Phật giáo càng quan tâm. Như vậy cho đến thời điểm này là chúng ta có hai hệ thống trường mầm non Phật giáo. Một trường theo hệ chính quy được nhà nước chấp nhận và đánh giá ở mức độ khá cao, và một trường nó làm với tính cách là để giúp cho các con em của các gia đình nghèo và phần lớn là mồ côi, vân vân. Thì hai hoạt động đó hỗ trợ và bổ sung cho nhau rất nhiều. Số lượng các trường mầm non của Thiên Chúa giáo và Tin Lành á bao nhiêu ở trên toàn nước thì chưa có một cái thống kê chính xác, cho nên chúng ta khó có thể đoán được. Nhưng vì họ đã có chương trình như thế từ nhiều năm ở nhiều quốc gia, do vậy mà cái kinh nghiệm tổ chức những trường mầm non như thế này là khá lớn, khá tốt. Do đó nếu chúng ta không đầu tư nhiều trường mầm non cho Phật giáo đó, thì trong tương lai đấy, cái con đường này làm cho người ta bỏ đạo khá nhiều. Nhiều con em Phật tử muốn cho con cháu của mình trở thành là những người học giỏi, cho nên đã chọn những trường mầm non của Thiên Chúa giáo vì họ huấn luyện rất tốt, cũng giống như trường mầm non của Phật giáo mình. Nhưng mà vì của mình ít quá, cả một thành phố mà chỉ có 2-3 trường, do vậy đó là họ có chiến lược mỗi một quận huyện của từng thành phố trong 65 tỉnh thành cần phải có một trường mầm non dân lập hay là tư thục. Và nếu chúng ta phát triển mô hình trường mầm non Phật giáo cũng theo một cái quy mô chia đều phổ đồng như vậy đó, thì chắc chắn rằng là cái con đường các gia đình chưa phải Phật tử Sau khi gửi con em đến một cái trường mầm non Phật giáo học, thấy con em mình là khỏe mạnh, lớn con, học giỏi, có kiến thức, tư cách đạo đức, nhất là hiếu kính với cha mẹ, thì gia đình đó sẽ có cơ hội trở thành Phật tử trong tương lai gần. Đây là điều mà chúng ta phải thấy. Cái giá trị của nó không chỉ đơn thuần là kinh tế, mà còn là hoằng pháp. Rất tiếc là giáo hội chúng ta là chưa có một cái chủ trương với một chính sách khích lệ bằng những văn bản ra những chỉ tiêu để các tỉnh thành nào chưa có trường mầm non dân lập hay tư tưởng Phật giáo cần phải thiết lập trong một thời gian chẳng hạn như là 3 năm, 5 năm. Mà ai làm được chuyện đó thì có những cái chương trình tán dương công đức và khích lệ. Còn nếu như ban đại diện nào mà trong vòng 5 năm liền mà không lập ra một cái trường nào được hết á, thì ta có những hình thức thế nào đó để khích lệ tích cực hơn, thì ta mới có thể truyền bá Phật giáo dưới các hình thức. Giáo dục quan trọng nhất vẫn là giáo dục mầm non thôi. Những cái gì mà được chúng ta cấy vào trong tâm thức của các em từ thở nhỏ thì lớn lên các em sẽ xem đó như là chân lý, và không có cái gì có thể kháng cự lại được, tẩy não được. Và nhất là chân lý của Phật giáo phù hợp với khoa học, đạo đức, xã hội và triết học ở ngoài đời. Cho nên là việc ký nạp các cái dữ liệu đó hoàn toàn có lợi cho các em. Còn để cho các em đi học các trường Thiên Chúa giáo hay Tin Lành, đưa vào các dữ liệu Nhất Thần giáo và Đa Thần giáo, sau này muốn tẩy não ta phải mất đến vài chục năm để làm công việc đó. Và cái vực tốn kém cho việc tẩy não khi mà con người đã được trưởng thành, gieo dắt những niềm tin sai lầm từ nhỏ là khó khăn vô cùng. Do đó ta phải ý thức, và ai có điều kiện thì nên phát tâm lập ra các trường tư thục. Những Phật tử thuần thành nên đầu tư vào cái kinh tế của giáo dục, đặc biệt là mầm non và các lớp tiểu học cấp 2 cũng như là cấp 3. Làm được như thế thì chúng ta sẽ có một lực lượng Phật giáo khá mạnh ở trong mọi lĩnh vực. Giáo dục là cái chiến lược mũi nhọn cực kỳ quan trọng trong tình huống này. Hiện nay thì Thiên Chúa giáo đã có được 3 trường đại học dân lập, mấy chục trường tư thục cấp 3, cấp 2 và cấp 1. Còn chúng ta thì chưa được đầy hết 10 ngón tay. Cái nguồn kinh phí của quần chúng Phật tử không phải là ít, tại vì 85% doanh nghiệp lớn trên toàn quốc là Phật giáo. Có để chỗ là ta không có những chương trình khích lệ nối kết để những doanh nghiệp lớn Phật giáo thấy rõ được giá trị hoằng pháp bên cạnh giá trị kinh tế mà họ đầu tư, để họ phát tâm làm công việc này một cách có bài bản hơn. Dĩ nhiên ta phải biết là cái khó khăn ở trong nước hiện nay về phương diện pháp luật tôn giáo không cho một tôn giáo nào đứng ra lập các trường riêng. Do đó người hiệu trưởng hoặc là ban giám đốc hay là ban giám hiệu điều hành những trường này đó, muốn dễ dàng thì nên để cho các Phật tử thuần thành. Rất nhiều giáo sư, nhà nghiên cứu, học giả ở trong nước mặc dù không phải là đạo Phật nhưng cực kỳ có thiện cảm với đạo Phật, vì thấy rõ được minh triết của Phật giáo, các tôn giáo khác, triết học khác không so sánh bằng được. Ta có thể mời những vị đó làm hiệu trưởng sáng lập, còn toàn bộ các cơ cấu điều hành còn lại là của Phật giáo. Thì như vậy việc xin giấy phép là không mấy khó khăn, mà kết quả thông qua cái uy tín của những vị có giá trị chuyên môn trong lĩnh vực mà chúng ta mời họ để tham gia vào, chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất sang rộng ở trong đời sống cộng đồng nói chung. Chẳng hạn như trong thời gian vừa qua, giáo sư Hoàng Như Mai đã giảng dạy trường cao cấp Phật học Việt Nam từ khóa 2 cho đến khóa 5. 5 khóa như vậy được hiểu là 20 năm. Nhiều giáo sư học trò của giáo sư Hoàng Như Mai cũng tham gia công việc đó vì kính ngưỡng thầy của mình. Mà khi thầy của mình nó có thiện cảm với Phật giáo thì những giáo sư còn lại cũng có thiện cảm tương tự. Và cái thiện cảm này vẫn được Hòa Thượng Giác Toàn duy trì cho đến bây giờ. Cứ mỗi năm á, trước cái ngày Tết Dương lịch, xin lỗi Tết âm lịch, thì có một cái tổ chức hội ngộ sinh hoạt các giáo sư có thiện cảm về Phật giáo. Chứ tôi đã tham dự những sinh hoạt đó là được 4 lần và thấy rất là ấn tượng. Nhưng trên thực tế thì chúng ta lại không sử dụng được chất xám của những giáo sư có thiện cảm về Phật giáo như Thiên Chúa giáo. giáo sư Hoàng Duy Mai được mời làm hiệu trưởng của một trường trung học lấy tên là Nguyễn Trường Toàn. Trong khi đó chúng ta có được cái thuận lợi nhiều hơn họ, vì chúng ta không tận dụng được những điều kiện này, vì chúng ta không nghĩ cái chuyện đó là quan trọng. Và rất nhiều Phật tử cho đến bây giờ vẫn còn có cái nhìn cực đoan rằng tu sĩ Phật giáo ngoài chuyện gõ báo tụng kinh không nên làm việc gì hết, bao gồm là phát huy về giáo dục như là một cái mũi nhọn tư tưởng rất quan trọng cho xã hội. Do đó ta cần phải thay đổi những cái nhìn sai lầm về bản chất của đạo Phật, và cần phải nghiên cứu nhiều hơn góc độ nhân thừa mà Đức Phật đã truyền trao. Để bên cạnh cái thành quả tu học của chúng ta đó, ta cần phải quan tâm đến thế hệ con em của chúng ta, mà phần lớn họ là những người Phật tử. Do đó phát huy, đầu tư vào giáo dục, chúng tôi cho rằng đó là giá trị về lợi lạc của nó rất lớn và rất là cao. Các câu hỏi khác